Hoa Kỳ rồi. Sáng xong giờ giảng cho các con lý sự vô ngại pháp giới. Mình dùng được cái chân tâm và cái diệu tâm thì ứng dụng nó không tạo ra một cái nghiệp lực. Tại sao? Vì cái chân tâm nó là trí tuệ, căn bản trí, mà diệu dụng nó ra là cái sai biệt trí. Nên cái chỗ này mà viện nghiên cứu ứng dụng Buddha Yoga nó mới nghiên cứu lại một cái lộ trình. Cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng chân thật và tình thương, năm bước đi này. Cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục siêng năng là dùng cái trí dự dụng, còn chân thật và tình thương là cái chân tâm. Hai cái này chúng ta ứng dụng, chúng ta ứng dụng ra thành ra một cái trí tuệ ứng dụng. Nếu cuộc đời một kiếp người mà hiểu được cái này, mà ứng dụng được cái này, xong thấy á, nếu mà con học bộ kinh này, bộ kinh kia, bộ kinh nọ, là học chừng có 5 năm, 10 năm, 20 năm, cũng chưa hiểu được cái này. Có nhiều người đã xuất gia, đã tỳ kheo, đã học cao đẳng rồi mà cũng không hiểu cái này. Tại sao? Vì người ta chưa có ứng dụng được. Người ta chưa hiểu được cái này. Kinh Hoa Nghiêm là cái lộ trình 53 đoạn đường của thiện tài đồng tử đi để ứng dụng. Để ứng dụng vào cái cuộc đời. Vị thứ nhất là Đức Vân Tỳ Kheo là điều thân, vị Hải Vân Tỳ Kheo là điều tức, cái vị Thiện Trụ Tỳ Kheo là ứng dụng cái tâm. Giải thiên tài phải ứng dụng cái tâm, khi bước ra chợ gặp ông Di Già là ứng dụng cái tâm để học. Ở đây chúng ta cũng vậy. Chúng ta cũng dùng cái điều thân, điều tức, nó có tâm lực. Học triết lý Buddha để nó có trí lực, rồi đưa ra ứng dụng. Lý vô ngại, sự vô ngại. Hai cái nhập chung lại là lý sự vô ngại pháp giới. Không sai, con đường của Như Lai đi, mà không sai của Kinh Hoa Nghiêm. Đó là tóm lại như vậy. Bây giờ đến cái giai đoạn sự sự vô ngại pháp giới. Bây giờ sự sự vô ngại, tại sao vô ngại? Nó trở về cái giác ngộ ứng dụng. Lý và sự nó nhập là một rồi, nó không có hai nữa. Cái chỗ này là một rồi. Nó đi về cái trí định rồi. Hồi nãy lý sự vô ngại pháp giới là cái tánh định, còn cái này nó đi về cái trí định rồi, không còn nữa. Dùng cái trí tuệ để ứng dụng, tâm và dụng là một rồi. Đó. Bởi vậy, xong chia ra ba giai đoạn, 3 tháng, 6 tháng và 1 năm. Thử coi, trong 3 tháng các con có ứng dụng được không? Rồi 6 tháng có ứng dụng được không? Vì cái lộ trình này nó rõ ràng, không phải học nữa mà ứng dụng. Ứng dụng cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng và chân thật tình thương thôi. Không cần nữa. Không cần nữa. Còn những cái giáo lý mình đang học đây là để mình quân tập. Quân tập trong cái tàng thức mình, xóa cái chủng tử nghiệp, xóa cái quan kết. Để mình tập giảng, để mình truyền lại cho mọi người, mình xóa. Bởi vì thâm nhập kinh tạng, trí tuệ nó mới như hại. Hai cái. Một cái mình ứng dụng có một cái lộ trình. Một cái mình thâm nhập kinh điển. Mình làm sao không biết. Hai cái. Bởi vậy, con người nó có 4 cái trường học. Trường gia đình. Ở đây dùng cái chân thật tình thương để đoàn kết và tình thương lẫn nhau, đó là không có chống trái nhau, là cái tình thương của gia đình, đó là trường gia đình. Mà mở ra cái chân thật và tình thương rồi, đó là cái trường gia đình. Dùng cái hy sinh nhẫn nhục siêng năng, đó là học cái trường trí tuệ. Đó. Chứ không học trường trí thức nữa. Ở đây không phân biệt bằng cấp, không cần. Mà miễn làm sao ứng dụng được ra thôi. Đó. Rồi đến cái trường đạo là học triết lý Buddha là triết lý đại thừa và ứng dụng ra là trường đạo. Rồi hiện giờ mình đang ứng dụng, mình làm việc giống như người đời, mình giống như là mình sản xuất khoa học công nghệ, là mình lãnh lương đồ giống như người đời, xài cũng giống như người đời. Chỗ đó là trường đời. Bốn cái trường này, bởi vì lấy cái ngũ thừa Phật giáo ra ứng dụng thì thành ra bốn cái trường này: trường gia đình, trường trí tuệ, trường đạo và trường đời. Các con thấy chưa? Đâu có mất cái gì của các con đâu. Nhưng mà cái lộ trình này, tại sao 80 tuổi xong còn phải giảng nữa? Vì quân tập lại, nó xóa hết cái tàn thức. Vì chỗ đó mà Đức Phật phải thuyết 49 năm để xóa hết tất cả những cái tàn thức của trong kiếp này. Bởi vì ở đâu vào đời mình mới tu mà, mình sống mình xóa hết. Các con nghe, các con quân tập được, xóa hết tất cả các nghiệp thức trong kiếp này, nó mới không có tạo nghiệp. Đó, bốn cái trường này tại đây. Bây giờ tới sự sự vô ngại pháp giới. Thế nào là sự sự vô ngại? Sự là vật trong pháp giới đều hoàn toàn dung thông không ngăn ngại. Đó, bây giờ tới sự sự vô ngại, mình dùng được cái trí định rồi. Cái trí định mình làm việc gì nó cũng không có chướng ngại mình hết tất cả. Đích thân bản thân của sông không chướng ngại. Nhưng mà chướng ngại nhất là cái đoạn đường 3 tháng, 6 tháng và 1 năm đây. Chính bản thân của sông không chướng ngại mà các con bị chướng ngại. Đó. Các con có đi được hay không? Có đi được hay không? Đó là cái chướng ngại. Chứ còn bản thân xong hết chướng ngại. Bởi vì làm cái gì nó cũng thành công. Giảng triết lý Buddha cũng thành công, viết kinh cũng thành công, làm khoa học cũng thành công, làm cây lan cũng thành công. Đó, cái thành công hay không do các con. Có chịu lắng nghe không? Có chịu ứng dụng không? Hay là mình gì ích kỷ quá? Cái tâm mình nhỏ hẹp quá, mình vì gia đình quá. Phan đi, ngưng lại đi. Để qua cái lộ trình tập trung tối đa đi. Khi mình thành công đi, mình báo hiếu đi. Xong đâu có bắt buộc mấy con không báo hiếu. Mà phải thành công đi. Rồi báo hiếu đi. Bây giờ ra khỏi chỗ này mấy con làm gì? Buôn bán, có chồng 2-3 đứa con ôm con cho nó bú tối ngày. Có phải đau khổ không? Có phải nghiệp lực không? Tại sao? Chúng ta có một cái lộ trình, chúng ta có phương tiện pháp tài lữ địa rồi, chúng ta không dùng nó để vượt qua. Ai lợi? Xong lập cái này lên ai lợi? Có phải các con lợi không? Nãy giờ xong giảng đi, 80 tuổi còn dùng cái lực này giảng đi, ai lợi? Các con có giúp cúng dường sao ông không? Các con có giúp đỡ sao ông không? Ai lợi? Tại sao? Mình suy nghĩ lại. Thầy là một đạo sư, thầy là một giảng sư. Các con có cúng dường không? Lập ra để con học yoga, học triết lý Buddha. Các con có cúng dường sao không? Cúng dường bằng cái tâm chân thật và tình thương. Cái tâm hy sinh nhẫn nhục siêng năng thôi. Đó. Phải suy nghĩ cái này. Xong cần cúng dường cái gì? Cần cúng dường cho cộng đồng. chứ xong không cần. Cái này tao chết đi rồi cũng bỏ lại thôi, chứ làm gì vậy? Có mang theo đâu? Đó là phải suy nghĩ cái đó. Cái tâm mình phải mở rộng lớn ra. Cái tâm quá nhỏ hẹp. Cái tâm quá ích kỷ. Làm sao đi vào cái lộ trình này được? Cái tâm rộng lớn thì cái đức nó mới rộng lớn. Cái đức rộng rộng lớn thì cái trí nó mới rộng lớn. Cái trí nó rộng lớn thì cộng đồng mới rộng lớn. Cộng đồng rộng lớn thì uy tín nó mới rộng lớn. Uy tín rộng lớn thì phương tiện mới rộng lớn. Phương tiện rộng lớn thì an lạc và hạnh phúc mới rộng lớn. Đó là cơ bản của sự sự vô ngại pháp giới. Mình nhỏ hẹp quá, mình lo chuyện của mình không à. Vậy có phải cái tâm nhỏ hẹp không? Đó, mình phải tự suy nghĩ cái đó. Mình phải tự suy nghĩ cái lộ trình đó, đặng mình mở cái tâm rộng lớn ra vì cộng đồng. Tại sao? Sao ông phải làm vậy? Vì sao ông cần người kế thừa? Cần người để lại cho cộng đồng. Đó là cái lộ trình mà xong đưa ra rồi đó. Mình phải xét nghĩ. Như vậy mình phải mở cái tâm rộng lớn ra để mình đi cái lộ trình này. Mình không uổng cái phí cha mẹ mình sanh ra. Tại vì cha mẹ mình sanh ra thì mình phải làm lợi lạc cho cộng đồng để cái đức của cha mẹ mình mới hưởng chứ. Cái phước mình mới hưởng chứ. Mình sống quá ích kỷ. Đâu có còn dùng pháp nữa. Phải dùng cái trí tuệ và cái tâm của chính mình. Ở đây cái tâm hy sinh đâu có phải mình đưa tiền bạc cho ai. Cái tâm nhẫn nhục đâu có phải mình chịu thiệt thòi cái gì. Cái tâm siêng năng mình đâu có làm lợi lạc cho ai. Nhưng mà để mình luyện, luyện cái trí dụng của chính mình. Luyện mà lợi cho chính mình. Chứ đâu có lợi cho ai đâu. Tại vì mình đang đi vào. Mình đang đi vào cái trường trí tuệ. Mình phải học và ứng dụng. Tôi có bốn cái trường. Cái tâm chân thật là tình thương là trường gia đình. Cái tâm hy sinh nhẫn nhục và siêng năng là cái trường trí tuệ. Trường đạo là học triết lý Buddha. Ứng dụng khoa học là trường đời. Ở đây cô có phải cao hơn tri thức không? Cao hơn không? Có cái trường nào ở Việt Nam có không? Suy nghĩ đi. Cái pháp giới này như thế nào? Có đóng tiền trường không? Quần áo ăn uống đầy đủ. Mà do một đạo sư, do một giảng sư đứng giảng, đứng dạy. Đâu có bằng thế gian. Chứ bằng cấp của vị này đâu có phải bằng cấp thế gian. Bằng cấp trí tuệ. Đã thành tựu được. Ứng dụng được ra. Đó. Muốn đi một con đường này phải gắt gao. Phải buông tất cả ra. Đừng chấp nữa. Mới được. Bữa nay xong mới đưa ra một cái lộ trình cho thấy. bốn cái trường học. Vì vậy nó mới đi vào cái sự vô ngại pháp giới mới được. Con đường này không có xã hội dạy được. Giáo lý của sự vô ngại pháp giới chỉ có thể hành được khi nào thức con người hoàn toàn nhập vào cảm biến của cái vô ngã là không có phân biệt và chấp. Mà không có phân biệt và chấp thì phải cái tâm hy sinh nhẫn nhục và siêng năng. Phải khi hành cái này là phải đi vào, đúng chưa? Của Kinh Hoa Nghiêm. Muốn hành sự vô ngại pháp giới là không có cảm biến. Đó. Các con thấy chưa? Tức là khi nào cái vọng thức trở về vô ngã, đừng có phân biệt, đừng có chấp, mới có trí tuệ. Dù học hỏi tu hành bao nhiêu ngàn năm nữa mà dùng thức thì còn bị kẹt. Học 5 năm, 10 năm, 20 năm đi, cũng vẫn còn kẹt. Bằng tiến sĩ cũng vẫn còn kẹt. Đấy. Có phải mình ứng dụng không? Không ứng dụng làm sao được? Lý là tâm, sự là dụng. Lý sự là tâm và sự, hai cái kết hợp. Bây giờ trong lý nó có sự, trong sự nó có lý, mới sự vô ngại pháp giới. Tất cả đều không chướng ngại cho việc của chúng ta ứng dụng. Thấy chưa? Sáng cái ngủ trễ có phải lười biếng không? Không có mang cái tâm hồn siêng năng, không có hy sinh nhẫn nhục để mình luyện cái trí tuệ của chính mình, cái diệu quan sát trí và bình đẳng tánh trí và đại viên cảnh trí. Mình có trí tuệ mình mới thoát khỏi cái khổ chứ. Mình làm việc gì cũng thành công hết. Cuộc đời mình sống không có gian khổ, mặc dầu nhập thế vào đời, nhưng mà cũng như mọi người, nhưng mà bên trong mình nó khác. Ứng dụng của nó khác. Tại ứng dụng mình dùng cái lý chân tâm được, mình làm bằng trí tuệ được, nên cái việc thành công mình nó khác. Đó. Hôm nay sao mới giảng cái này cho các con hiểu một cái phần nào sự vô ngại pháp giới nó là như vậy đó. Mình phải hiểu được. Bởi vì nó dùng bằng trí tuệ rồi. Sự vô ngại pháp giới làm việc bằng trí tuệ. Muốn có trí tuệ thì phải dùng cái tâm hy sinh nhẫn nhục siêng năng và chân thật tình thương rồi. Mới ứng dụng được cái sự vô ngại pháp giới. Cuộc đời chúng ta không có trở ngại một cuộc gì hết. Bây giờ nó là sự vô ngại mà. Tất cả các cảnh vật, tất cả cuộc sống đều không trở ngại. Với điều kiện là phải thành tựu cái trí tuệ. Dù học hỏi tu hành bao nhiêu năm, còn dùng thức thì bị kẹt, vô thường bất tận, bao la của vạn hữu dài trải trước mắt của mọi người. Chỉ có khi nào chúng ta dùng được cái sự vô ngại pháp giới là Phật tri kiến, theo Kinh Pháp Hoa, cầu thủ lăng nghiêm là chân tâm thường trụ, động là thức, không động là trí. Như vậy, Phật nói kinh này, hai kinh kia không ngoài, chỉ cho ta ứng dụng bằng cái chân tâm và diệu tâm.